The Conference Center at Temple Square.
Từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, đây là đại hội trung ương thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách.
This broadcast is furnished as a public service by
Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.
President Dieter F. Uchtdorf.
Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Our dear brothers and sisters, we welcome.
Thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ 5 và cuối cùng của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vào buổi trưa hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson, người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến các tín hữu của giáo hội cùng nhiều bạn bè ở khắp nơi, là những người đang tham dự các phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy, với Linda Marquette và Bonnie Goodliff đánh đài phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài hát Đẹp thay công việc của Chúa. Sau đó, giám trợ Dean M. Davis, đệ nhị cố vấn trong giám trợ đoàn chủ tọa, sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Yeah. Chúa Cha Thiên Thượng yêu quý của chúng con, tấm lòng của chúng con và tâm hồn của chúng con đang trải ra trong kỳ đại hội này. Chúng con bày tỏ lòng trung tín và sự biết ơn của chúng con đối với Cha. Chúng con mong Cha ban cho Thánh Linh đến cho chúng con trong buổi chiều hôm nay và tới những người lắng nghe đại hội này trên khắp thế giới, để chúng con có thể toàn hảo hơn phục vụ Cha. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now favor us with.
Giờ đây các đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Lòng Cảm Kích Vô Cùng. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Boyd K. Parker, Chủ tịch nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo ông sẽ là anh cả William R. Walker, thuộc nhóm tu số thầy 70. Sau đó, anh cả L. Tom Perry thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
times of war,
thời chiến tranh hoặc tình trạng bấp bênh đều có cách để làm chúng ta tập trung nhiều hơn vào những điều thực sự quan trọng. Đối với tôi, đệ nhị thế chiến là một thời kỳ khủng hoảng tinh thần nặng nề. Tôi đã rời nhà của mình ở thành phố Brigham City, Utah chỉ với một chút chứng ngôn và cảm thấy cần có thêm một điều gì đó. Trong khi đóng quân trên đảo Lashima, phía bắc Okinawa, Nhật Bản, tôi đã vật lộn với nỗi nghi ngờ và cảm giác mơ hồ. Tôi muốn có một chứng ngôn riêng về phúc âm. Tôi đã muốn biết. Trong một đêm không ngủ, tôi rời lều của mình và bước vào một hầm trú ẩn mà đã được tạo nên bằng cách xếp các thùng nhiên liệu 50 lít chứa đầy cát chồng lên nhau để tạo thành rào cản. Hầm này không có nóc, nên tôi bò vào đó, nhìn lên bầu trời đầy sao và quỳ xuống cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện nửa chừng, thì một sự việc đã xảy ra. Tôi không thể nào mô tả cho các anh chị em biết những gì đã xảy ra, nên tôi muốn làm như vậy. Tôi không thể nào mô tả điều này một cách chính xác. Những điều đó rõ ràng trong ngày hôm nay cũng như trong đêm đó, cách đây hơn 65 năm. Tôi biết một cách chắc chắn. Cuối cùng, tôi đã tự biết được. Vì chứng ngôn đó đã được ban riêng cho tôi. Một lúc sau, tôi bò ra khỏi hầm trú ẩn đó và bước đi, trở lại giường nằm, lòng đầy vui sướng. Suốt đêm còn lại, tôi đã cảm thấy vui sướng và kính sợ. Thay vì nghĩ mình là một người đặc biệt, tôi nghĩ rằng nếu một điều như vậy đã đến với tôi, thì nó cũng có thể đến với bất cứ ai. Tôi vẫn tin như thế. Trong những năm sau đó, tôi đã tiến đến việc hiểu rằng kinh nghiệm như vậy là ngay lập tức một ánh sáng để đi theo và là một gánh nặng để mang. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị em các lẽ thật đó là những điều đáng để biết nhất, những điều mà tôi đã học và kinh nghiệm được trong gần 90 năm cuộc đời và hơn 50 năm với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương. Phần lớn những gì tôi đã biết đều là những điều không thể giảng dạy được, nhưng có thể học hỏi được. Giống như hầu hết những điều có giá trị lớn, kiến thức có giá trị vĩnh cửu, chỉ đến qua lời cầu nguyện và sự suy ngẫm của cá nhân. Những điều này kèm theo với việc nhịn ăn và học hỏi thánh thư sẽ mời gọi các ấn tượng và mặc khải và lời mách bảo của Đức Thánh Linh. Điều này ban đến cho chúng ta sự chỉ dẫn từ trên cao trong khi chúng ta tìm hiểu từng lời giáo huấn một. Những điều mặc khải hứa rằng bất cứ nguyên tắc tri thức nào chúng ta thu hoạch được trong cuộc sống này cũng sẽ tồn tại với chúng ta khi chúng ta phục sinh. Và rằng kiến thức và tri thức đạt được qua sự tuận tụy và sự vâng lời. Tôi biết một lẽ thật vĩnh cửu rằng Thượng Đế hằng sống. Ngài là cha chúng ta. Chúng ta là con cái của Ngài. Chúng tôi tin Thượng Đế, Đức Chúa Cha vĩnh cửu và nơi con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô và nơi Đức Thánh Linh. Trong tất cả các chức danh mà Ngài có thể đã dùng, Ngài đã chọn để được gọi là cha. Đến cứu rỗi truyền lệnh. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện theo thể thức như vậy. Thưa cha chúng con ở trên trời. Việc Ngài dùng danh cha là một bài học dành cho mọi người. Trong khi chúng ta tiến đến việc hiểu được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này. Vai trò làm cha mẹ là một đặc ân thiêng liêng và tùy vào lòng trung tín, nó có thể là một phước lành vĩnh cửu. Tất cả các sinh hoạt trong giáo hội đều có một mục đích tột bậc là một người đàn ông và vợ con của họ có thể được hạnh phúc ở nhà. Những người không kết hôn hoặc những người không thể có con được không bị loại trừ khỏi các phước lành vĩnh cửu mà họ tìm kiếm, nhưng hiện giờ vẫn còn ở ngoài tầm với của họ. Chúng ta không bao giờ biết làm thế nào hoặc khi nào cái phước lành sẽ đến. Nhưng lời hứa về sự tiến triển vĩnh cửu sẽ không từ chối bất cứ người trung tín nào là người đã lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Nỗi khao khát thầm kín và những lời khẩn cầu đầy nước mắt sẽ làm cảm động lòng của Đức Chúa Cha và vị nam tử. Các anh chị em sẽ nhận được một sự đảm bảo thiêng liêng và riêng tư từ hai ngài rằng cuộc sống của các anh chị em sẽ được trọn vẹn và sẽ không bị mất phước lành thiết yếu nào cả. Là một tôi tớ của Chúa, hành động theo chức phẩm mà mình đã được sắc phong, tôi xin đưa ra một lời hứa cho những người đang ở trong hoàn cảnh như vậy, rằng sẽ không có bất cứ điều thiết yếu nào đối với sự cứu rỗi và tôn cao của các anh chị em mà sẽ không được ban cho các anh chị em kịp thời. Những cánh tay hiện đang trống không sẽ được làm đầy và tấm lòng hiện đang bị tổn thương bởi những ước mơ tan vỡ và nỗi khao khát sẽ được chữa lành. Tôi đã tiến đến việc biết được một lẽ thật khác rằng Đức Thánh Linh là có thật. Ngài là đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn. Sứ mệnh của Ngài là để làm chứng về lẽ thật và sự ngay chính. Ngài đã tự biểu hiện bằng nhiều cách, kể cả những cảm nghĩ bình an và bảo đảm. Ngài cũng có thể mang lại sự an ủi, hướng dẫn và sửa đổi khi cần thiết. Sự đồng hành của Đức Thánh Linh sẽ được duy trì trong suốt cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta sống ngay chính. Ân tứ của Đức Thánh Linh được truyền giao với một giáo lễ của Phúc Âm. Một người có thẩm quyền đặt tay lên đầu của một tín hữu mới của giáo hội và nói những lời như thế này: hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh. Chỉ riêng giáo lễ này không thôi sẽ không thay đổi chúng ta một cách đáng chú ý. Nhưng nhớ lắng nghe và tuân theo những thúc giục thì chúng ta sẽ nhận được phước lành của Đức Thánh Linh. Mỗi người con trai hay con gái của Cha Thiên Thượng đều có thể tiến đến việc biết được thực tế của lời hứa của Moroni. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Một lẽ thật thiêng liêng mà tôi đã đạt được trong cuộc sống của mình là sự làm chứng của tôi về Chúa Giêsu Kitô. Điều quan trọng nhất và hỗ trợ cho tất cả những gì chúng ta làm dựa vào những điều mặc khải là danh của Chúa, tức là thẩm quyền mà qua đó chúng ta hành động trong giáo hội. Mỗi lời cầu nguyện được dâng lên, thậm chí bởi trẻ em, đều kết thúc bằng danh của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi phước lành, mỗi giáo lễ, mỗi lễ sắc phong, mỗi hành động chính thức đều được thực hiện trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Đó là giáo hội của Ngài, được đặt tên theo danh Ngài, giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Có một sự kiện lớn trong sức mạc môn, trong đó dân Ni Phi đã cầu nguyện Đức Chúa Cha qua danh Chúa. Chúa hiện đến và hỏi: các ngươi muốn được ta ban cho điều chi? Và họ thưa với Ngài rằng: thưa Chúa, chúng con muốn cầu xin Chúa. Phán bảo cho chúng con biết, chúng con sẽ gọi giáo hội này là tên gì? Vì có nhiều sự tranh luận trong dân chúng về vấn đề này. Và Chúa phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cho các ngươi hay, tại sao dân chúng phải bàn tán mà tranh luận về điều này như vậy? Phải chăng họ không đọc Thánh Thư? Vì trong đó con nói rằng, các ngươi phải lấy danh của Đấng Kitô, đó là danh ta. Vì đây là tên mà các ngươi sẽ được gọi vào ngày cuối cùng. Mà những ai mang danh ta và kiên trì đến cùng, thì sẽ được cứu vào ngày sau cùng. Vậy nên, bất cứ điều gì các ngươi sẽ làm, các ngươi phải làm trong danh ta, vì các ngươi phải gọi giáo hội bằng danh ta. Và các ngươi phải cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta để Ngài vì ta mà ban phước cho giáo hội. Chúa Giêsu Kitô chính là danh Ngài. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Trong giáo hội, chúng ta biết Ngài là ai. Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử của Thượng Đế. Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Cha. Ngài là đấng đã bị giết chết và Ngài sẽ sống lại. Ngài là đấng biện hộ với Đức Chúa Cha. Hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của đấng cứu chuộc chúng ta, tức là đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế. Ngài là cái neo giữ vững chúng ta, bảo vệ chúng ta và gia đình của chúng ta qua các cơn bão tố của cuộc đời. Mỗi Chủ nhật trên khắp thế giới, ở nơi các giáo đoàn quy tụ lại với bất cứ quốc tịch hoặc ngôn ngữ nào, Tịch Thánh được ban phước với những lời giống nhau. Chúng ta tình nguyện mang danh đến Kitô và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Điều đó đã được ghi khắc vào lòng chúng ta. Tiên tri Nephi nói, chúng tôi nói về đấng Kitô, chúng tôi hoan hỷ về đấng Kitô, chúng tôi thuyết giảng về đấng Kitô, chúng tôi tiên tri về đấng Kitô, và chúng tôi viết cho những điều tiên tri của chúng tôi, để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự xá miễn tội lỗi của chúng. Mỗi người chúng ta phải đạt được chứng ngôn riêng của mình về Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, chúng ta chia sẻ chứng ngôn đó với gia đình mình và những người khác. Chúng ta đừng quên rằng có một kẻ nghịch thù đích thân tìm cách cản trở công việc của Chúa. Chúng ta phải chọn ai để noi theo. Sự bảo vệ của chúng ta giản dị như việc quyết định của cá nhân để noi theo đấng cứu rỗi. Và phải chắc chắn rằng chúng ta vẫn trung thành đứng về phía Ngài. Trong Kinh Tân Ước, Giăng ghi rằng có một số người không thể cam kết với đấng cứu rỗi và những lời giảng dạy của Ngài. Và từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phêrô thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Phêrô đã đạt được điều mà mỗi tín đồ của đấng cứu rỗi có thể học được. Để được dâng hiến một cách trung thành lên Chúa Giêsu Kitô, chúng ta chấp nhận Ngài là đấng cứu chuộc của chúng ta và làm hết khả năng của mình để sống theo lời dạy của Ngài. Sau tất cả những năm tháng tôi đã sống, giảng dạy và phục vụ, sau khi tôi đã đi hàng triệu dặm đường trên khắp thế giới, với tất cả những gì tôi đã trải nghiệm, thì có một lẽ thật quan trọng mà tôi thường chia sẻ. Đó là lời chứng của tôi về đấng cứu rỗi Giêsu Kitô. Joseph Smith và Sidney Reddin ghi lại sau đây một kinh nghiệm thiêng liêng. Và giờ đây, sau bao nhiêu chứng ngôn mà đã được nói về Ngài, thì đây là chứng ngôn gần đây nhất trong tất cả các chứng ngôn mà chúng tôi nói về Ngài, rằng Ngài hằng sống, vì chúng tôi đã trông thấy Ngài. Những lời của họ cũng là những lời của tôi. Tôi tin và tôi chắc rằng Chúa Giêsu là đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế hằng sống. Ngài hằng sống. Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Cha, và bởi Ngài, qua Ngài và do Ngài mà các thế giới đã và đang được sáng tạo. Và dân cư trên ấy là con trai và con gái của Thượng Đế sinh ra. Tôi làm chứng rằng đấng cứu rỗi hằng sống. Tôi biết Chúa. Tôi là nhân chứng của Ngài. Tôi biết về sự hy sinh vĩ đại và tình yêu thương vĩnh cửu dành cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Tôi chia sẻ lời chứng đặc biệt của tôi với trọn tấm lòng khiêm nhường, nhưng chắc chắn là tuyệt đối, trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I love church history. Perhaps like many of you, my own faith is fortified.
Tôi thích lịch sử giáo hội. Có lẽ giống như nhiều anh chị em, đức tin của tôi được củng cố khi tôi biết được về lòng tận tụy của tổ tiên chúng ta, là những người đã chấp nhận phúc âm và trung thành cùng đức tin. Cách đây một tháng, 12.000 thanh niên thiếu nữ tuyệt vời từ khu vực đền thờ Gilbert, Arizona đã ăn mừng lễ khánh thành đền thờ mới của họ đối với một cuộc trình diễn đầy soi dẫn, cho thấy lòng cam kết của họ để sống ngay chính. Đề tài của lễ ăn mừng của họ là trung thành cùng đức tin. Cũng như giới trẻ trung tín ở Arizona đó đã làm, mỗi thánh hữu ngày sau nên cam kết phải trung thành cùng đức tin. Những lời của bài thánh ca này là trung thành cùng đức tin mà cha mẹ chúng ta đã trân quý. Chúng ta có thể thêm vào trung thành cùng đức tin mà ông bà của chúng ta đã trân quý. Tôi tự hỏi nếu mỗi người trẻ tuổi nhiệt tình ở Arizona đó biết được lịch sử giáo hội của mình, nếu họ biết được lịch sử về gia đình của họ đã trở thành tín hữu của giáo hội như thế nào. Sẽ là một điều tuyệt vời nếu mỗi thánh hữu ngày sau biết được câu chuyện cải đạo của tổ tiên của mình. Cho dù các anh chị em có phải là con cháu của những người tiền phong hay không, thì di sản đức tin và sự hy sinh của người tiền phong mạc môn cũng là di sản của các anh chị em. Đây là di sản cao quý của các giáo hội thánh hữu, của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Một trong những giai đoạn tuyệt vời nhất trong lịch sử của giáo hội đã xảy ra khi một sứ đồ của Chúa là Wilford Woodruff giảng dạy phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô ở khắp nước Anh vào năm 1840, chỉ 10 năm sau khi giáo hội được thành lập. Wilford Woodruff và các sứ đồ khác đã tập trung công việc của họ trong các khu vực Liverpool và Preston của nước Anh với sự thành công đáng kể. Anh cả Woodruff sau này trở thành chủ tịch của giáo hội đã liên tục cầu nguyện lên Thượng Đế để xin được hướng dẫn trong công việc rất quan trọng này. Những lời cầu nguyện của ông đã soi dẫn ông đi đến một nơi khác để giảng dạy phúc âm. Chủ tịch Monson đã dạy chúng ta rằng khi chúng ta nhận được sự soi dẫn từ thiên thượng để làm một điều gì đó, chúng ta làm điều đó ngay bây giờ, chúng ta không trì hoãn. Đó chính là điều mà Wilford Woodruff đã làm. Với sự hướng dẫn rõ ràng từ Thánh Linh phải đi về phía Nam, anh cả Woodruff gần như ngay lập tức đã ra đi và đi đến một vùng của nước Anh được gọi là Herefordshire, vùng thôn quê miền Nam của nước Anh. Ở đây ông đã gặp một nông dân giàu có tên là John Bembo. Ở đó ông được chào đón với tấm lòng vui mừng và tạ ơn. Một nhóm hơn 600 người là những người tự gọi là các anh em đoàn kết đã cầu nguyện để có được ánh sáng và lẽ thật. Chúa gửi Wilford Woodruff đến như là một cách đáp ứng cho những lời cầu nguyện của họ. Lời giảng dạy của anh cả Woodruff có kết quả ngay lập tức và nhiều người đã chịu phép báp têm. Brigham Young và Willow Richards đã cùng tham gia với ông ở Herefordshire và ba vị sứ đồ đã thành công một cách đáng kể. Chỉ trong một vài tháng, họ đã tổ chức được 33 chi nhánh cho 541 tín hữu gia nhập giáo hội. Công việc phi thường của họ vẫn tiếp tục và cuối cùng, hầu như mỗi thành viên trong nhóm các anh em đoàn kết đều chịu phép báp têm vào giáo hội. Bà cụ tổ Hannah Mary Harris của tôi là một trong những người đầu tiên lắng nghe Wilford Woodruff. Bà kể cho chồng bà là Robert Harris Jr. rằng bà đã nghe được lời của Thượng Đế và bà dự định sẽ chịu phép báp têm. Ông Robert không hài lòng khi nghe vợ của mình cho biết như vậy. Ông nói với bà rằng ông sẽ đi theo bà để nghe bài giảng kế tiếp của người truyền giáo Mạc Môn và ông sẽ chỉnh sửa người này. Ông Robert ngồi gần ở phía trước của phòng họp với một quyết tâm chắc chắn là sẽ không để bị thuyết phục và có lẽ cũng để chất vấn đến người thuyết giảng này, nhưng ông đã ngay lập tức được Thánh Linh cảm động, cũng giống như vợ của ông đã được cảm động trước đó. Ông biết sứ điệp của sự phục hồi là sự thật và vợ chồng ông đã chịu phép báp têm. Câu chuyện của họ về đức tin và lòng tận tụy cũng tương tự như hàng ngàn câu chuyện của những người khác. Khi họ nghe sứ điệp phúc âm, họ biết đó là sự thật. Như Thánh Thư dạy, chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Sau khi nghe tiếng nói của Đấng Chăn, họ đã cam kết hoàn toàn cuộc sống của họ để sống theo phúc âm và tuân theo sự hướng dẫn của vị tiên tri của Chúa. Để đáp ứng sự kêu gọi quy tụ đến Sion, họ đã bỏ lại đằng sau nhà cửa ở nước Anh, vượt đại Tây Dương và quy tụ với các thánh hữu ở Nauvoo, Illinois. Họ hết lòng chấp nhận phúc âm. Trong khi cố gắng được ổn định trong vùng đất mới của mình, họ đã phụ giúp trong việc xây cất đền thờ Nauvoo bằng cách đóng thập phân với sức lao động của mình. Cứ mỗi 10 ngày họ bỏ ra một ngày làm việc để xây cất đền thờ. Họ đã đau lòng biết bao khi nghe tin về cái chết của vị tiên tri yêu quý của họ là Joseph Smith và anh trai của ông là Hiram. Nhưng họ vẫn tiếp tục, họ vẫn trung thành cùng đức tin. Khi các thánh hữu bị ngược đãi và bị đuổi khỏi Nauvoo, Robert và Maria cảm thấy được phước rất nhiều khi nhận được lễ thiêng ân của họ trong đền thờ ngay trước khi họ vượt qua sông Mississippi và đi về phía Tây. Mặc dù không chắc chắn về tương lai, nhưng họ biết chắc về đức tin và chứng ngôn của họ. Với 6 người con, họ lội bùn khi băng ngang Iowa trên đường về miền Tây. Họ đã tự xây một cái lều để che mưa gió ở bên bờ sông Missouri. Khu vực đó được biết đến là chung cư mùa đông. Nhóm người tiền phong dũng cảm này đang chờ đợi sự hướng dẫn của các sứ đồ để biết rằng bằng cách nào và khi nào họ sẽ lên đường về miền Tây. Kế hoạch của mọi người đã bị thay đổi khi Brigham Young, chủ tịch của nhóm túc số 12, đưa ra một lời kêu gọi những người đàn ông tình nguyện phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, được biết đến là tiểu đoàn Mạc Môn. Robert Harry Jr. là một trong hơn 500 người tiền phong Mạc Môn đã đáp ứng lời kêu gọi của Brigham Young. Ông đã nhập ngũ. Mặc dù điều đó có nghĩa là ông sẽ bỏ lại phía sau người vợ đang mang thai và 6 đứa con nhỏ. Tại sao ông và những người đàn ông khác đã làm một điều như vậy? Câu trả lời có thể được đưa ra bằng chính lời của ông cố tổ của tôi. Trong một bức thư mà ông đã viết cho vợ mình khi tiểu đoàn dừng lại một thời gian ngắn gần Santa Fe, ông viết như sau: đức tin của anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và khi anh nghĩ về những điều mà Brigham Young đã nói với bọn anh, thì anh tin rằng những điều đó cũng như thể Thượng Đế vĩ đại phán bảo với anh. Tóm lại, ông biết rằng ông cũng như những người khác đã lắng nghe một vị tiên tri của Thượng Đế, đó là lý do tại sao họ đã làm điều đó. Họ biết rằng họ đã được một vị tiên tri của Thượng Đế hướng dẫn. Trong cùng một bức thư đó, ông bày tỏ những cảm nghĩ dịu dàng của mình đối với vợ con của ông và nói về những lời cầu nguyện liên tục để vợ con ông sẽ được phước. Về sau, trong bức thư đó, ông đã đưa ra lời phát biểu hùng hồn này: chúng ta không được quên những điều mà anh và em đã nghe thấy, trông thấy và cảm nhận được trong đền thờ của Chúa. Hai lời khuyên thiêng liêng này đã được phối hợp với chức ngôn trước đó của ông rằng chúng ta được một vị tiên tri của Thượng Đế hướng dẫn và đã trở thành giống như thánh thư đối với tôi. 18 tháng sau khi lên đường với tiểu đoàn, Robert Harris đã được đoàn tụ an toàn với Maria yêu quý của mình. Họ vẫn trung tín và trung thành với phúc âm phục hồi trong suốt cuộc đời họ. Họ có 15 người con, 13 người trong số đó sống đến khi trưởng thành. Bà nội của tôi, Fanny Walker ở Raymond, Alberta, Canada, là một trong 136 người cháu của họ. Bà nội Walker rất tự hào rằng ông nội của bà đã phục vụ trong tiểu đoàn Mạc Môn, và bà muốn tất cả các cháu của bà biết điều đó. Bây giờ tôi đã là một người ông, nên tôi hiểu tại sao điều đó rất quan trọng với bà như vậy. Bà muốn lòng con cái trở lại cùng lòng cha. Bà muốn các cháu của bà biết về di sản ngay chính của họ. Vì bà biết, di sản đó sẽ ban phước cho cuộc sống của chúng. Chúng ta càng cảm thấy được liên kết với các tổ tiên ngay chính của mình thì chúng ta càng có nhiều khả năng hơn để chọn những điều khôn ngoan và ngay chính. Điều này có thật. Mỗi người chúng ta sẽ được phước rất nhiều nếu chúng ta biết những câu chuyện về đức tin và sự hy sinh đã dẫn dắt tổ tiên của mình gia nhập giáo hội của Chúa. Từ lần đầu tiên được nghe Wilford Woodruff giảng dạy và làm chứng về sự phục hồi của phúc âm thì Robert và Maria đã biết phúc âm là chân chính. Họ cũng biết rằng cho dù những thử thách hoặc gian nan mà họ sẽ trải qua là gì đi nữa, họ cũng sẽ được ban phước để vẫn luôn trung thành cùng đức tin. Dường như họ đã nghe những lời của vị tiên tri của chúng ta ngày nay. Ông đã nói, không có sự hy sinh nào quá lớn để nhận được các phước lành của đền thờ. Một câu đã được khắc trên mặt một đồng tiền 2 pound của nước Anh: nhờ công việc của các tiền nhân mà chúng ta có được ngày nay. Khi nghĩ về các tổ tiên tiền phong vĩ đại của chúng ta, tôi cảm thấy rằng chúng ta đều được lợi ích nhờ vào các nỗ lực và đức tin của những người đi trước trong lịch sử của giáo hội. Mặc dù lời khuyên đến từ một bức thư của Robert Harris, nhưng tôi tin rằng có rất nhiều tổ tiên cũng sẽ gửi cùng một lời khuyên như vậy đến con cháu của họ. Chúng ta không được quên những kinh nghiệm chúng ta đã có trong đền thờ, và chúng ta không được quên những lời hứa và phước lành đến với mỗi người chúng ta nhờ vào đền thờ. Thứ hai, chúng ta không được quên rằng chúng ta được một vị tiên tri của Thượng Đế hướng dẫn. Tôi làm chứng rằng chúng ta được một vị tiên tri của Thượng Đế hướng dẫn. Chúa phục hồi giáo hội của Ngài trong những ngày sau qua tiên tri Joseph Smith, và chúng ta không được quên rằng chúng ta đã được dẫn dắt không ngừng bởi một loạt các vị tiên tri của Thượng Đế, từ Joseph đến Brigham và qua mỗi vị chủ tịch của giáo hội kế nhiệm đến vị tiên tri của chúng ta ngày nay, Thomas S. Monson. Tôi biết ông, tôi kính trọng ông và tôi yêu mến ông. Tôi làm chứng rằng ông là vị tiên tri của Chúa trên thế gian ngày nay. Lòng tôi muốn rằng cùng với con cháu của tôi, chúng tôi sẽ tôn vinh di sản của tổ tiên ngay chính của chúng tôi, những người tiền phong mặc môn trung tín đó đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ và bên vực Thượng Đế và tôn giáo của họ. Tôi cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta sẽ trung thành với đức tin mà cha mẹ của chúng ta đã trân quý trong thánh danh thiêng liêng của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Gần đây các buổi họp gia đình của chị Perry và tôi mỗi buổi tối thứ hai bỗng nhiên gia tăng số người tham dự. Em trai tôi, con gái của em tôi, em trai của Barbara và vợ chồng một đứa cháu gái đã chuyển nhà đến chỗ chung cư của chúng tôi. Đây là lần duy nhất tôi đã được phúc để sống gần gia đình kể từ khi còn bé. Lúc bấy giờ, gia đình tôi sống cùng một khu phố với vài người bà con bên gia đình của mẹ tôi. Nhà của ông ngoại Sonny ở bên cạnh về phía Bắc và nhà của dì Emma ở bên cạnh về phía Nam nhà của chúng tôi. Nhà của dì Josephine ở phía Nam của khu phố và ở phía Đông là nhà của cậu Alma. Trong thời niên thiếu của tôi, chúng tôi thường tiếp xúc với bà con thân thuộc của mình hàng ngày và chia sẻ những giây phút đặc biệt để làm việc, chơi đùa và thăm hỏi lẫn nhau. Mẹ chúng tôi đều được báo cho biết nếu chúng tôi có nghịch ngợm. Thế giới của chúng ta bây giờ thì khác. Mọi người trong hầu hết các gia đình đều sống rải rác khắp nơi. Cho dù có sống tương đối gần nhau, họ cũng thường không sống bên cạnh nhau. Tuy nhiên, tôi phải tin rằng thời niên thiếu của tôi và hoàn cảnh hiện tại của tôi có phần nào giống như thiên thượng, với những người trong gia đình thân yêu sống gần nhau. Điều này là một lời nhắc nhở liên tục với tôi về tinh chất vĩnh cửu của đơn vị gia đình. Khi lớn lên, tôi đã có một mối quan hệ đặc biệt với ông ngoại của tôi, là con trai cả trong gia đình. Tôi xúc tuyết vào mùa đông và chăm sóc bãi cỏ vào mùa hè cho nhà của chúng tôi, nhà của ông ngoại và nhà của hai bà dì của tôi. Ông ngoại thường ngồi trước hiên nhà của ông trong khi tôi cắt cỏ. Khi làm xong, tôi thường ngồi trên bậc thềm trước nhà ông và trò chuyện với ông. Những giây phút đó là những kỷ niệm trân quý đối với tôi. Một ngày nọ, tôi hỏi ông ngoại làm thế nào tôi biết được là tôi đã luôn luôn làm điều đúng, vì có rất nhiều điều lựa chọn trong cuộc sống. Như mọi lần, ông ngoại đã trả lời với một kinh nghiệm từ cuộc sống nông trại. Ông đã dạy tôi về việc huấn luyện một cặp ngựa để chúng làm việc với nhau. Ông giải thích rằng một cặp ngựa phải luôn luôn biết ai phụ trách. Một phần cần thiết của việc điều khiển và hướng dẫn một con ngựa là một bộ yên cương và hàm thiếc ngựa. Nếu một con trong cặp ngựa tin rằng nó không cần phải vâng theo ý muốn của người điều khiển, thì cặp ngựa sẽ không bao giờ kéo và cùng làm việc với nhau để có thể hoàn thành công việc một cách tốt đẹp được. Bây giờ chúng ta hãy xem xét bài học mà ông ngoại tôi đã dạy cho tôi bằng cách sử dụng ví dụ này. Ai là người điều khiển cặp ngựa? Ông ngoại tôi tin rằng chính là Chúa. Ngài là đấng có một mục đích và kế hoạch. Ngài cũng là huấn luyện viên và tạo nên cặp ngựa và mỗi con ngựa riêng biệt. Người điều khiển cặp ngựa biết rõ nhất và cách duy nhất để một con ngựa biết rằng nó luôn luôn làm điều đúng là phải vâng lời và tuân theo sự dẫn dắt của người điều khiển cặp ngựa. Ông ngoại tôi so sánh bổ yên cương và hàm thiết ngựa với điều gì? Tôi tin rằng vào lúc đó, cũng như tôi tin bây giờ, ông ngoại tôi đang giảng dạy tôi phải làm theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Đối với ông, bổ yên cương và hàm thiết ngựa là điều thuộc linh. Một con ngựa biết vâng lời, tức là một phần của cặp ngựa được huấn luyện kỹ, chỉ cần một cái giật nhẹ từ người điều khiển cặp ngựa để làm đúng theo điều mà người ấy muốn nó làm. Cái giật nhẹ này giống như tiếng nói êm nhỏ, để qua đó Chúa phán cùng chúng ta. Để tôn trọng quyền tự quyết của chúng ta, tiếng nói này không bao giờ là to tiếng, ảnh hưởng mạnh mẽ. Những người đàn ông và phụ nữ nào làm ngơ trước những thúc giục dịu dàng của Thánh Linh thường sẽ học được, giống như đứa con trai hoang phí, qua những hậu quả tự nhiên của sự bất tuân và sống buông thả. Chỉ sau khi những hậu quả tự nhiên làm cho đứa con hoang phí biết hạ mình, để rồi tỉnh ngộ và nghe những lời mách bảo của Thánh Linh bảo anh ta trở về nhà cha của mình. Vì vậy, bài học ông ngoại tôi dạy tôi là phải luôn luôn sẵn sàng để tiếp nhận cái giật nhẹ của Đức Thánh Linh. Ông ngoại đã dạy tôi rằng tôi sẽ luôn luôn nhận được một sự thúc giục nếu tôi bắt đầu đi sai đường, và tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái, nghiêm trọng, đến nỗi để cho Thánh Linh hướng dẫn những quyết định của tôi trong cuộc sống. Như Gia-cơ 3, câu 3 dạy, chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Chúng ta phải nhạy cảm với hàm thiết thuộc linh của mình, ngay cả với cái giật nhẹ nhất của Đức Thầy. Chúng ta cũng phải sẵn lòng để hoàn thành, thay đổi hướng đi của mình. Để thành công trong cuộc đời, chúng ta phải dạy cho linh hồn và thể xác của mình cùng làm việc với nhau trong việc vâng theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Nếu chúng ta lưu tâm đến những thúc giục nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh, thì điều đó có thể kết hợp linh hồn và thể xác của chúng ta trong mục đích và hướng dẫn chúng ta trở về căn nhà vĩnh cửu của mình để sống với Cha Thiên Thượng của chúng ta. Trong tín điều thứ ba, chúng ta học được tầm quan trọng của sự vâng lời. Chúng tôi tin rằng nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giao lễ của Phúc Âm. Sự vâng lời mà ông ngoại tôi đã mô tả trong ví dụ của ông về một cặp ngựa cũng đòi hỏi một sự tin tưởng đặc biệt, có nghĩa là một đức tin tuyệt đối nơi người điều khiển cặp ngựa. Bài học mà ông ngoại tôi đã dạy cho tôi, do đó, cũng liên quan đến nguyên tắc đầu tiên của Phúc Âm, đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Sứ đồ Phao-lô dạy, và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Sau đó, Phao-lô đã sử dụng các tấm gương của Aben, Enoch, Noe, Abraham để giảng dạy về đức tin. Ông tập trung vào câu chuyện về Abraham, vì Abraham là tổ phụ của những người trung tín. Phao-lô đã viết, bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến sứ mệnh sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc. Cũng bởi đức tin mà Sarah, dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Chúng ta biết rằng, qua con trai Isaac của Abraham và Sarah, một lời hứa đã được ban cho Abraham, lời hứa về con cháu. Muôn vạn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Và sau đó, đức tin của Abraham đã được thử thách trong một cách mà nhiều người trong chúng ta sẽ cho là không thể tưởng tượng được. Tôi đã nhiều lần suy ngẫm câu chuyện về Abraham và Isaac, và tôi vẫn không tin rằng tôi hoàn toàn hiểu thấu được lòng trung tín và vâng phục của Abraham. Có lẽ tôi có thể tưởng tượng ra ông trung thành sửa soạn đồ đạc để ra đi vào một buổi sáng sớm. Nhưng làm thế nào ông có thể bước đi bên cạnh con trai của ông là Isaac trong một cuộc hành trình 3 ngày để đi đến chân núi Moria? Làm thế nào ông mang được củi để đốt trên núi? Làm thế nào ông xây được bàn thờ? Trước khi ông trói Isaac lại và đặt Isaac nằm trên bàn thờ, làm thế nào ông giải thích cho con mình biết là nó sẽ là của lễ hy sinh? Và làm thế nào ông có sức mạnh để nâng cao dao lên và giết con trai của mình? Đức tin của Abraham đã làm cho ông có khả năng để tuân theo sự dẫn dắt của Thượng Đế một cách chính xác cho đến thời điểm kỳ diệu khi một thiên sứ gọi ông từ trên trời và cho Abraham biết là ông đã qua được cuộc thử thách đau đớn của mình. Và sau đó, thiên sứ của Chúa đã lặp lại những lời hứa về giao ước của Abraham. Tôi nhìn nhận những thử thách liên quan đến việc có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, và đối với một số người, sự vâng lời sẽ khó khăn hơn những người khác. Tôi có đủ năm kinh nghiệm để biết rằng mặc dù những con ngựa có cá tính rất khác biệt, vì vậy, có thể dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn để huấn luyện một vài con ngựa. Nhưng đối với con người thì khác nhiều hơn. Mỗi người chúng ta là con trai hay con gái của Thượng Đế, và chúng ta có một câu chuyện độc đáo về tiền dương thế và trần thế. Do đó, có rất ít giải pháp mà sẽ hữu hiệu cho mọi người. Và vì vậy, tôi nhận nhận rằng cuộc sống gồm có việc cố gắng và thất bại nhiều lần, và rằng quan trọng nhất là chúng ta liên tục cần nguyên tắc thứ hai của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, chính là sự hối cải. Đúng là trong thời gian ông ngoại tôi còn sống là một thời gian giản dị hơn, nhất là liên quan đến việc lựa chọn giữa điều đúng và điều sai. Mặc dù một số người rất thông minh và sáng suốt có thể tin rằng thời gian phức tạp hơn của chúng ta đòi hỏi phải có giải pháp càng phức tạp hơn, tôi không tin rằng họ đúng. Thay vào đó, tôi tin rằng vấn đề phức tạp thời nay đòi hỏi giải pháp giản dị hơn, giống như câu trả lời của ông ngoại tôi cho câu hỏi chân thành của tôi về việc làm thế nào để biết được sự khác biệt giữa điều đúng và điều sai. Tôi giới thiệu điều đó với các anh chị em và cũng mời các anh chị em hãy thử nghiệm những lời nói của tôi. Nếu các anh chị em làm thế, thì tôi hứa rằng những lời của tôi sẽ dẫn dắt các anh chị em đến sự lựa chọn rõ ràng mỗi khi bị vây quanh bởi những điều lựa chọn. Và những lời của tôi sẽ dẫn dắt các anh chị em đến những câu trả lời giản dị cho các câu hỏi làm bối rối người học thức và những người nghĩ rằng mình khôn ngoan. Chúng ta thường nghĩ rằng sự vâng lời gồm có việc tuân theo một cách thụ động các mệnh lệnh hoặc chỉ dẫn của một thẩm quyền cao hơn mà không phải suy nghĩ. Thật ra, theo cách tốt nhất, sự vâng lời là một biểu tượng về đức tin của chúng ta, về sự khôn ngoan và sức mạnh của thẩm quyền cao nhất chính là Thượng Đế. Khi Abraham cho thấy lòng trung tín vững chắc và vâng phục đối với Thượng Đế, ngay cả khi được truyền lệnh phải hy sinh con trai của ông, Thượng Đế đã giải cứu ông. Tương tự như vậy, khi chúng ta cho thấy lòng trung tín qua sự vâng lời của mình, thì cuối cùng Thượng Đế sẽ giải cứu chúng ta. Những người chỉ dựa vào bản thân của mình và chỉ tuân theo những ước muốn và khuyên hướng của mình thì bị giới hạn rất nhiều khi được so sánh với những người noi theo Thượng Đế và tiếp cận với sự thông sáng, quyền năng và ân tứ của Ngài. Người ta từng nói, một người chỉ quan tâm đến bản thân mình là một người tầm thường. Sự vâng lời mạnh mẽ, chủ động thì không hề yếu kém hoặc thụ động. Chính là phương tiện để qua đó chúng ta tuyên dương đức tin của mình nơi Thượng Đế và hội đủ điều kiện để nhận được quyền năng của Thiên Thượng. Vâng lời là một sự lựa chọn. Đó là một sự lựa chọn giữa kiến thức hạn chế và quyền năng của chúng ta với sự thông sáng và quyền năng vô hạn của Thượng Đế. Theo bài học của ông ngoại tôi, thì đó là một sự lựa chọn để cảm nhận được hàm thiết ngựa trong miệng của chúng ta và tuân theo sự dẫn dắt của người điều khiển cặp ngựa. Cầu xin cho chúng ta có thể trở thành những người thừa kế của giao ước và dòng dõi của Abraham qua lòng trung tín và qua việc nhận được các giao lễ của phúc âm phục hồi. Tôi hứa với các anh chị em rằng các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu đều có sẵn cho tất cả những người trung tín và biết vâng lời. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, brethren.
Xin cảm ơn các anh em. Giờ đây, các đoàn và giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng nhau hát bài Hark All Ye Nations. Sau đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của các anh cả Lawrence E. Corbridge, Michael John Uthe và Marcos A. Ayukaitis thuộc nhóm tu số thể 70. Sau đó sẽ là anh cả D. Todd Christofferson thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ.
This is the 184th annual General Conference of the Church.
Đây là đại hội chúc mừng thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
A young boy reads the Bible.
Một thiếu niên đọc Kinh Thánh và mắt cậu ta dừng lại ở một đoạn thánh thư đặc biệt. Đây là giây phút mà sẽ thay đổi thế giới. Cậu ta thiết tha muốn biết giáo hội nào có thể dẫn cậu ta tới lẽ thật và sự cứu rỗi. Cậu ta đã cố gắng làm gần như mọi điều khác, và bây giờ cậu ta dở đến Kinh Thánh và đọc những lời này. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Cậu ta suy ngẫm lại những lời này nhiều lần. Tia sáng đầu tiên đang xuyên qua bóng tối. Đây có phải là câu trả lời? Cách thoát khỏi tình trạng hoang mang và tối tăm có thể nào là giản dị như vậy sao? Cầu vấn Thượng Đế và Ngài sẽ trả lời. Cuối cùng, cậu ta quyết định rằng mình phải hoặc cầu vấn Thượng Đế hoặc phải ở mãi trong bóng tối và tình trạng hoang mang. Nhưng cho dù nôn nóng đến đâu, cậu ta cũng không chạy đến một góc yên tĩnh và vội vã dâng lên một lời cầu nguyện. Cậu ta chỉ mới 14 tuổi. Tuy nóng lòng muốn biết, nhưng cậu ta không vội vã. Đây không phải là một lời cầu nguyện bình thường. Cậu ta quyết định sẽ đi đâu và khi nào để cố gắng cầu nguyện. Cậu ta chuẩn bị để nói với chuyện với Thượng Đế. Và rồi ngày đó đến. Đó là ngày buổi sáng của một ngày đẹp trời, quang đãng vào đầu mùa xuân năm 1820. Cậu ta một mình đi vào khu rừng yên tĩnh gần đó, dưới tàn cây cao. Cậu ta đi đến nơi mà trước đây cậu ta đã dự định đi đến. Cậu ta quỳ xuống và dâng lên ước muốn của lòng mình. Khi mô tả những gì xảy ra tiếp theo đó, cậu ta nói, tôi thấy một luồng ánh sáng ngay trên đầu tôi, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Ánh sáng ấy từ từ hạ xuống cho đến khi phủ lên tôi. Khi ánh sáng chan hòa trên người tôi thấy có hai nhân vật đứng bên trên tôi, giữa không trung vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của hai người thật không bút nào tả xiết. Một trong hai vị nói chuyện với tôi, gọi tên tôi và trỏ tay vào vị kia mà nói rằng, Joseph, đây là con trai yêu quý của ta. Hãy nghe lời người. Chỉ 24 năm sau, Joseph Smith và anh trai Hiram của ông đã chết vì điều đã bắt đầu ở đây. Joseph nói rằng khi ông 17 tuổi, một vị thiên sứ bảo ông rằng và rằng tên ông sẽ vừa là điều thiện lẫn điều ác, được nói đến trong khắp mọi dân tộc. Ngày nay, lời tiên tri này đang tiếp tục được ứng nghiệm khi giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô lan rộng trên khắp thế giới. Sự chống đối, chỉ trích và phản kháng đều đi kèm với theo với lẽ thật. Bất cứ khi nào lẽ thật được tiết lộ qua đến mục đích và số mệnh của con người, thì sẽ có một lực lượng chống lại lẽ thật đó. Bắt đầu với Adam và Eva trong vườn Eden, tiếp tục cho đến giáo vụ của Đấng Kitô và cho đến thời kỳ của chúng ta, sẽ luôn có một nỗ lực để lừa gạt, làm sai lạc, chống đối và làm thất bại kế hoạch của cuộc sống. Hãy tìm kiếm một đấng bị đàn áp bất công hơn bất kỳ người nào khác, là đấng bị chống đối thử thách, rồi bị chối bỏ, bị đánh đập, bị bỏ rơi và bị đóng đinh. Đấng mà đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật, và ở đó ta sẽ tìm thấy lẽ thật. Vì nam tử của Thượng Đế, đấng cứu rỗi của tất cả nhân loại, tại sao họ không để yên cho Ngài? Tại sao? Vì Ngài là lẽ thật, và lẽ thật sẽ luôn luôn bị chống đối. Và sau đó hãy tìm kiếm một người đã đưa ra một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô và quyển thánh thư khác. Hãy tìm kiếm một người là công cụ để qua người ấy phúc âm trọn vẹn về giáo hội của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi cho thế gian. Hãy tìm kiếm người ấy và thấy người đời đối xử bất công với người ấy. Tại sao không để yên cho người ấy? Tại sao? Vì người ấy đã dạy lẽ thật, và lẽ thật sẽ luôn luôn bị chống đối. Những điều mặc khải mà đã được trút xuống Joseph Smith khẳng định rằng ông là vị thiên tri của Thượng Đế. Chúng ta hãy xem xét một số ánh sáng và lẽ thật được mặc khải qua ông mà khác biệt hoàn toàn với niềm tin phổ biến trong thời kỳ của ông và của chúng ta. Thượng Đế là một đấng riêng biệt, tôn cao, Đức Chúa Cha vĩnh cửu. Ngài là Cha của chúng ta. Thượng Đế Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và Đức Thánh Linh là ba đấng riêng biệt. Các anh chị em còn hơn là một người phàm. Các anh chị em là con của Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu và có thể trở thành giống như Ngài nếu các anh chị em có đức tin nơi vị nam tử của Ngài, hối cải, tiếp nhận các giáo lễ, tiếp nhận Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô ngày nay về cơ bản cũng là giáo hội mà Ngài đã tổ chức trong thời gian giáo vụ trên trần thế của Ngài, với các vị thiên tri và sứ đồ, hai chức tư tế Melchizedek và Levi, các anh cả, các thầy tư tế thượng phẩm, các thầy trợ tế, thầy giảng, giám trợ và thầy 70, tất cả đều đã được mô tả trong Kinh Thánh. Thẩm quyền chức tư tế đã bị giữ lại khỏi thế gian tiếp theo cái chết của Đấng Cứu Rỗi và các sứ đồ của Ngài và đã được phục hồi lại trong thời kỳ của chúng ta. Sự mặc khải đã không ngừng ban cho và thiên thượng đã không đóng lại. Thượng Đế phán bảo với các vị thiên tri ngày nay và Ngài cũng sẽ phán bảo với các anh chị em và tôi. Sau cuộc sống này còn có nhiều điều hơn là chỉ có thiên thượng và ngục giới. Ở đó có những đẳng cấp vinh quang và điều chúng ta làm trong cuộc sống này là rất quan trọng. Hơn là một niềm tin thụ động nơi Đấng Kitô, chúng ta nên hướng về Ngài trong mọi lý ý nghĩ. Làm tất cả mọi điều mà chúng ta làm trong danh của vị nam tử, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài để chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Hàng tỷ người sống và chết mà không thể biết đến phúc âm và các giáo lễ cần thiết cho sự cứu rỗi đều không bị mất. Qua sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của phúc âm là điều được thực hiện cho người sống lẫn người chết. Mọi điều đã không bắt đầu từ lúc chào đời. Các anh chị em đã sống trước đó nơi hiện diện của Thượng Đế với tư cách là các con trai, hai con gái của Ngài và đã được chuẩn bị cho cuộc sống trần thế này. Hôn nhân và gia đình không phải là truyền thống của loài người chỉ cho đến khi cái chết làm cho chúng ta chia lìa. Hôn nhân và gia đình được xem là vĩnh cửu bởi các giao ước mà chúng ta lập với Thượng Đế. Gia đình là khuôn mẫu của Thiên Thượng. Và đây chỉ là một phần của những điều mặc khải trút xuống cho Joseph Smith. Tất cả những điều này đã từ đâu đến? Những điều mặc khải mang đến ánh sáng cho bóng tối, làm sáng tỏ nỗi nghi ngờ và soi dẫn cũng cải tiến hàng triệu người. Trong đó có nhiều khả năng là ông ấy tự mình tưởng tượng ra hoặc ông ấy có sự giúp đỡ của Thiên Thượng. Các thánh thư mà ông ấy đã cho xuất bản có giống như những người lời của con người hay những lời của Thượng Đế. Không có sự tranh cãi về điều Joseph Smith đã hoàn thành, mà chỉ có sự tranh cãi về cách ông làm, những gì ông đã làm và lý do tại sao, và không có nhiều lựa chọn. Hoặc là ông là một người giả, và hoặc ông là một vị thiên tri, hoặc là ông đã làm những điều đó, ông làm hay là một mình. Hãy xem xét bằng chứng. Hãy nhìn vào tất cả bằng chứng, toàn bộ bức tranh của cuộc đời ông, chứ không phải chỉ một giai đoạn. Quan trọng nhất, hãy làm như thiếu niên Joseph đã làm, là cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì các anh chị em sẽ được ban cho. Đây không những là cách các anh chị em có thể học hỏi được sự thật về sách Mạc Môn và Joseph Smith, mà còn là khuôn mẫu để biết được lẽ thật của tất cả mọi sự việc. Joseph Smith là một vị thiên tri của Thượng Đế. Ông cũng giống như Thomas S. Monson ngày nay. Qua Joseph Smith, các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế một lần nữa đã được giao phó cho các loài người trên trái đất, và phúc âm sẽ trải ra chẳng khác gì hòn đá bị đục ra từ núi mà không có bàn tay giữ lại sẽ lăn đi cho đến khi nào nó lăn cùng khắp thế gian. Thượng Đế là Đức Chúa Cha vĩnh cửu của chúng ta, và Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Chúng ta tôn thờ hai Ngài. Không có điều gì so sánh với những sáng tạo của hai Ngài, kế hoạch cứu rỗi và sự hy sinh chuộc tội của chiên con của Thượng Đế. Trong gian kỳ này, Chúng ta hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Cha và dự phần vào những thành quả của sự chuộc tội chỉ bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của Phúc Âm phục hồi qua Joseph Smith. Tôi làm chứng về hai Ngài, Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Và tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Shortly following after General Conference.
Ngay sau đại hội trung ương vào tháng 10 năm 2007, một trong các vị thẩm quyền cho tôi biết rằng trong khoảng 7 năm nữa thì tôi sẽ có được kinh nghiệm khổ sở này một lần nữa. Tôi thấy nhẹ nhõm và nói với ông rằng tôi sẽ xem điều đó như là 7 năm được mùa của tôi. Vâng, bây giờ tôi ở đây, 7 năm được mùa đã kết thúc. Cuối tháng Giêng vừa qua, người vợ yêu quý của tôi là Grace, và tôi được chỉ định đi thăm các thính hữu ở Philippines đã bị một trận động đất khủng khiếp và cơn đại phong tàn phá. Chúng tôi vui mừng về sự chỉ định đó chính là sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của chúng tôi và một bằng chứng về lòng thương xót và nhân từ của Cha Thiên Thượng nhân ái. Việc này đã cho phép chúng tôi làm tròn ước muốn của mình để đích thân bày tỏ tình yêu thương và mối quan tâm của chúng tôi đối với họ. Hầu hết các thính hữu chúng tôi gặp vẫn còn sống trong những nơi nương tựa tạm thời, như lều, trung tâm cộng đồng và nhà hội. Những ngôi nhà chúng tôi đến thăm chỉ còn một phần nóc hoặc không còn nóc gì cả. Những người này lúc đầu đã không có gì nhiều, và những gì ít ỏi mà họ có đều đã bị cuốn đi mất. Khắp nơi đều có bùn và nhiều mảnh vụn. Tuy nhiên, họ vô cùng biết ơn đối với sự giúp đỡ nhỏ mà họ nhận được. Họ vui vẻ và có tinh thần vững vàng, mặc dù đang ở trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Khi chúng tôi hỏi làm thế nào họ đối phó với những cảnh khó khăn này, thì mọi người đều trả lời dứt khoát: chúng tôi ổn cả. Hiển nhiên, đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô đã mang đến cho họ hy vọng rằng cuối cùng tất cả sẽ được ổn thỏa. Ở từng nhà một, ở từng lều một, chị Tết và tôi đã được giảng dạy bởi cách tín hữu trung tín này. Trong thời gian thiên tai hoặc thảm kịch, Chúa có một cách để tái tập trung chúng ta vào các ưu tiên của chúng ta. Đột nhiên, tất cả các vật chất chúng ta đã làm chăm chỉ để có được trở nên không quan trọng. Quan trọng là gia đình và mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Một chị phụ nữ hiền lành đã nói như sau: sau khi nước rút đi và đến lúc bắt đầu dọn dẹp, tôi nhìn xung quanh nhà mình và nghĩ, ôi chào, mình đã tích lũy rất nhiều rác trong những năm qua. Tôi nghĩ rằng chị phụ nữ này đã có một quan điểm tốt hơn và từ đó sẽ rất thận trọng trong việc quyết định những thứ nào là cần thiết và những thứ nào thì chị ấy có thể sống mà không cần có. Trong khi làm việc với nhiều tín hữu trong những năm qua, chúng tôi rất hài lòng để thấy sức mạnh thuộc linh rất dồi dào. Chúng tôi cũng đã thấy của cải vật chất dồi dào lẫn thiếu hụt trong số các tín hữu trung thành này. Vì nhu cầu trên hầu hết, chúng ta đều phải tham gia vào việc kiếm tiền và mua một số hàng hóa của thế gian để có thể nuôi sống gia đình của mình. Điều này đòi hỏi một phần lớn thời giờ và sự chú ý của chúng ta. Thế gian không ngừng cung cấp cho chúng ta đủ thứ. Vì vậy, điều quan trọng là biết nhận ra khi nào chúng ta có đủ rồi. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bắt đầu theo đuổi vật chất hơn là tinh thần. Lúc bấy giờ, việc theo đuổi phần tinh thần và sự vĩnh cửu của chúng ta sẽ là một ưu tiên thấp thay vì phải ngược lại. Đáng buồn thay, dường như có khuynh hướng mạnh mẽ để có được càng nhiều của cải vật chất hơn và sở hữu những sản phẩm mới nhất và tinh vi nhất. Làm thế nào để chúng ta chắc chắn là mình không bị lôi kéo theo con đường này? Jacob có đưa ra lời khuyên này. Vậy nên, xin chớ tiêu phí tiền bạc về những gì không có giá trị, và cũng đừng lao nhọc sức lực về những gì không thể làm thỏa mãn được. Xin hãy chuyên tâm nghe tôi và nhớ lấy những lời tôi nói. Hãy đến với Đấng Thánh của Israel và hãy nuôi dưỡng những gì không bị hư mất hay mục nát được, và hãy để cho tâm hồn các ngươi vui thích trong sự báo bổ. Tôi hy vọng rằng không có ai trong chúng ta tiêu phí tiền bạc vào những gì không có giá trị và cũng không lao nhọc cho những gì không thể làm thỏa mãn được. Đấng cứu rỗi đã dạy như sau cho những người Do Thái lẫn dân Nê Phi. Chớ tích trữ của cải cho mình trên thế gian này, nơi có mối mọt và rỉ sét làm hư hỏng, và có kẻ trộm đào ngạch khoét vách lấy đi. Nhưng phải tích trữ của cải mình trên trời, là nơi không có mối mọt hay rỉ sét làm hư hỏng, và cũng không có kẻ trộm đào ngạch hay khoét vách lấy đi. Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Đấng cứu rỗi cũng đưa ra ngụ ngôn này trong một bối cảnh khác. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người này bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta đã sẽ làm, ta phá các kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hãy ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời, thì cũng như vậy. Cách đây không lâu, Chủ tịch Uftorf cũng đưa ra lời khuyên dạy sau đây. Cha Thiên Thượng thấy được tiềm năng thật sự của chúng ta. Ngài biết những điều về chúng ta mà bản thân chúng ta không biết. Ngài thúc giục chúng ta trong suốt cuộc đời để làm tròn mục đích tạo dựng của mình trên thế gian, để sống một cuộc sống ngay chính và trở lại với Ngài. Vậy thì tại sao chúng ta lại dành hết thời giờ và nghị lực của mình cho những thứ tạm bợ, không quan trọng và nông cạn như vậy? Chúng ta có từ chối để thấy sự rồ dại trong khi theo đuổi việc tầm thường và nhất thời hay không? Chúng ta đều biết rằng bản liệt kê của chúng ta về của cải trên thế gian bao gồm tính kiêu căng, sự giàu có, vật chất, quyền lực và danh lợi của loài người. Những của cải này không đáng bỏ thêm thời giờ và chú ý, vì thế nó sẽ tập trung vào những gì mà chúng ta có ở trên trời. Một số của cải ở trên trời mà chúng ta có thể tích trữ cho mình là gì? Để bắt đầu, sẽ là điều tốt cho chúng ta để có được các thuộc tính giống như Đấng Kitô và đức tin, hy vọng, tính khiêm tốn và lòng bác ái. Chúng ta đã nhiều lần được khuyên bảo phải từ bỏ con người thiên nhiên và trở thành như một trẻ nhỏ. Lời khuyên nhủ của Đấng Cứu Rỗi là để chúng ta cố gắng được hoàn hảo như Ngài và Cha Thiên Thượng. Thứ hai, chúng ta cần phải dành thêm một số thời giờ và nỗ lực trong việc củng cố quan hệ gia đình. Xét cho cùng, gia đình là do Thượng Đế quy định. Đó là đơn vị quan trọng nhất trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu. Thứ ba, việc phục vụ những người khác là một đặc điểm của một tín đồ chân chính của Đấng Kitô. Ngài phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi đã làm điều đó cho một trong những người rất hèn mọn này của em ta, ấy đã làm cho ta vậy. Thứ tư, việc hiểu biết giáo lý của Đấng Kitô và củng cố chứng ngôn của chúng ta là một việc làm mang lại niềm vui thực sự và lòng mãn nguyện. Chúng ta cần phải liên tục học hỏi những lời của Đấng Kitô như được tìm thấy trong Thánh Thư và lời của các vị tiên tri tại thế. Vì này, những lời nói của Đấng Kitô sẽ cho các người biết tất cả những gì các ngươi phải làm. Tôi xin kết thúc với câu chuyện về một quả phụ 73 tuổi. Chúng tôi đã gặp bà trong chuyến đi đến Philippines. Khi động đất xảy ra ở đảo Bohol, căn nhà mà bà và người chồng quá cố của bà đã làm việc rất siêng năng để dựng lên đã sụp đổ xuống đất, làm chết con gái và cháu trai của bà. Bây giờ sống một mình, bà cần phải làm việc để nuôi sống mình. Bà bắt đầu nhận giặt đồ mướn, chặt bằng tay. Bà phải đi lên đi xuống một ngọn đồi khá lớn nhiều lần trong ngày để lấy nước. Khi chúng tôi đến thăm bà vẫn còn sống trong một căn lều. Đây là những lời của bà. Thưa anh cả, tôi chấp nhận tất cả những gì chú đã đòi hỏi tôi phải trải qua. Tôi không buồn giận. Tôi trân quý giấy giới thiệu đi đền thờ của mình và giữ giấy đó ở dưới gối của tôi. Xin hãy biết rằng tôi đóng tiền thập phân đầy đủ với số thu nhập ít ỏi từ công việc giặt đồ mướn. Cho dù bất cứ vấn đề gì xảy ra, tôi cũng sẽ luôn luôn đóng tiền thập phân. Tôi làm chứng rằng các ưu tiên, khuynh hướng, thói quen, ước muốn, ham muốn và đam mê của chúng ta sẽ có một ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái kế tiếp của chúng ta. Hãy luôn luôn ghi nhớ những lời của Đấng Cứu Rỗi, vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Cầu xin cho tấm lòng của chúng ta được đặt đúng chỗ là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The other day, my 10-year-old son was studying.
Một hôm, đứa con trai 10 tuổi của tôi học về bộ não con người trên Internet. Nó muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật một ngày nào đó. Thật là dễ dàng để nhận thấy rằng nó thông minh hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi thích Internet. Ở nhà, chúng tôi liên lạc với gia đình và bạn bè qua phương tiện truyền thông xã hội, email và những cách khác. Con cái của tôi làm nhiều bài tập của chúng qua Internet. Bất cứ câu hỏi là gì đi nữa, nếu cần biết thêm thông tin, thì chúng ta tìm kiếm câu trả lời trực tuyến. Trong vài giây, chúng ta có rất nhiều tài liệu. Thật là điều kỳ diệu. Internet cung cấp nhiều cơ hội học hỏi. Tuy nhiên, Satan muốn chúng ta phải đau khổ và nó đã bóp méo mục đích thực sự của những sự việc. Nó sử dụng công cụ tuyệt vời này để thúc đẩy nỗi nghi ngờ và sợ hãi, cũng như hủy diệt đức tin và hy vọng. Với rất nhiều điều có sẵn trên Internet, một người phải cân nhắc kỹ xem mình phải áp dụng nỗ lực vào đâu. Satan có thể giữ cho chúng ta bận rộn, bị sao lãng và bị tiêm nhiễm bởi việc gạn lọc thông tin, mà nhiều điều trong đó có thể là hoàn toàn rác rưởi. Ta không nên đi loanh quanh nơi có rác rưởi. Hãy lắng nghe lời hướng dẫn này được chép trong Thánh Thư. Thánh Linh của Đức Kitô được ban cho mọi người để họ có thể biết phân biệt được thiện và ác. Vậy nên, tôi chỉ cho các người biết cách xét đoán. Vì bất cứ việc gì mời mọc làm điều thiện và thuyết phục để tin nơi Đấng Kitô, điều đó là đều do quyền năng và ân tứ của Đấng Kitô đưa lại. Vậy nên các người có thể hiểu biết rằng điều đó do Thượng Đế mà ra. Trong một ý nghĩa thật sự, chúng ta đối phó với cùng một tình trạng khó xử mà Joseph Smith đã trải qua khi còn trẻ. Chúng ta cũng thường thấy mình kém khôn ngoan. Trong vương quốc của Thượng Đế, việc tìm kiếm lẽ thật được đánh giá cao, được khuyến khích và không bao giờ bị trấn áp hay lo sợ. Các tín hữu giáo hội được chính Chúa tích cực khuyên bảo phải tìm kiếm sự hiểu biết, Ngài phán. Các ngươi phải siêng năng tìm kiếm, các ngươi phải tìm kiếm những lời thông sáng trong những sách hay nhất. Hãy tìm kiếm sự hiểu biết, ngay cả bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin. Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta có thể nhận ra lẽ thật trong một thế giới đang ngày càng thẳng thừng hơn trong các cuộc tấn công của mình nhắm vào những sự việc liên quan đến Thượng Đế? Thánh Thư dạy chúng ta làm thế nào để trước hết chúng ta có thể biết được lẽ thật bằng cách quan sát các kết quả của lẽ thật. Trong bài giảng quan trọng của Ngài trên núi, Chúa phán, vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Ấy vậy, các người nhờ những trái nó mà nhận biết được. Tiên tri Mạc Môn đã dạy cùng một nguyên tắc này khi ông nói, qua những việc làm của họ, các ngươi sẽ biết được họ, vì nếu những việc làm của họ tốt thì họ cũng tốt. Chúng tôi xin mời tất cả mọi người hãy nghiên cứu các kết quả và công việc của giáo hội này. Những người quan tâm đến lẽ thật sẽ có thể nhận ra sự khác biệt mà giáo hội và các tín hữu của giáo hội tạo ra trong các cộng đồng, nơi mà giáo hội và các tín hữu được thiết lập. Họ cũng sẽ thấy cuộc sống của những người tuân theo những điều giảng dạy của giáo hội sẽ được tốt đẹp hơn. Những người xem xét kết quả này sẽ khám phá rằng giáo hội tạo ra các kết quả tuyệt vời và hấp dẫn. Thứ hai, chúng ta có thể tìm thấy lẽ thật bằng cách tự mình thử nghiệm lời Thượng Đế. Tiên tri Alma dạy, giờ đây, chúng ta hãy so sánh lời của Thượng Đế như một hạt giống. Này, nếu các người chừa một chỗ để cho hạt giống có thể được trồng trong tim các người. Này, nếu quả đó là một hạt giống chân thật, và nếu các người không liệng hạt giống ấy ra ngoài vì lòng không tin tưởng. Này, hạt giống ấy sẽ bắt đầu nảy nở trong lòng ngực của các người. Và các người sẽ bắt đầu tự nhủ với mình rằng chắc đây phải là một hạt giống tốt vì nó bắt đầu mở rộng tâm hồn ta, phải vì nó bắt đầu soi sáng sự hiểu biết của ta, phải nó bắt đầu trở thành ngon ngọt đối với ta. Và giờ đây, này, việc ấy không làm cho đức tin của các người vững mạnh thêm hay sao? Có, nó sẽ làm cho đức tin các người vững mạnh thêm, vì mọi hạt giống đều đem lại một thứ cây của giống đó. Thật là một lời mời tuyệt vời của một vị tiên tri của Chúa. Điều này có thể được so sánh với một thí nghiệm khoa học. Chúng ta được mời để thử nghiệm lời của Ngài, được ban cho các giới hạn và được cho biết về kết quả thử nghiệm nếu chúng ta làm theo những chỉ dẫn. Như vậy, Thánh Thư dạy chúng ta rằng chúng ta có thể biết được lẽ thật bằng cách quan sát các kết quả của lẽ thật hoặc bằng cách tự mình thử nghiệm lẽ thật, chừa một chỗ trong lòng chúng ta cho lời Ngài và nuôi dưỡng những lời đó giống như một hạt giống. Nhưng có một cách thứ ba để biết được lẽ thật, và đó là bằng sự mặc khải cá nhân. Tiết 8, sách giáo lý và giáo ước dạy rằng sự mặc khải là hiểu biết. Sự hiểu biết về những gì chúng ta thành tâm cầu xin trong đức tin, tin tưởng rằng chúng ta sẽ nhận được. Và Chúa phán bảo cách chúng ta sẽ nhận được sự mặc khải, Ngài phán: Ta sẽ nói trong trí ngươi và trong tâm ngươi bởi Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ đến với ngươi và sẽ ngự trong tâm ngươi. Do đó, chúng ta được giảng dạy rằng chúng ta có thể nhận được mặc khải bằng cách cầu xin trong đức tin, với một tấm lòng chân thành và tin tưởng rằng mình sẽ nhận được. Chúa đã phán về điều đó rất rõ ràng khi Ngài cảnh báo: Hãy nhớ rằng nếu không có đức tin thì ngươi sẽ chẳng làm được gì cả. Cho nên hãy cầu xin trong đức tin. Đức tin đòi hỏi việc làm. Việc làm như là nghiên cứu kỹ điều đó trong tâm trí của các anh chị em, sau đó cầu vấn Thượng Đế trong lời cầu nguyện xem điều đó có đúng không. Chúa phán: Nếu đúng thì ta sẽ cho tâm can ngươi hừng hực trong ngươi. Như vậy ngươi sẽ cảm thấy rằng điều đó là đúng. Nhưng nếu điều đó không đúng thì ngươi sẽ không có những cảm giác như vậy, và ngươi sẽ cảm thấy tâm trí như tê dại, làm cho ngươi quên đi những gì sai lầm. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Do đó, phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Tôi có một người bạn không thuộc tín ngưỡng của chúng ta. Anh ta nói cho tôi biết rằng anh ta không phải là một người tin đạo. Anh ta sẽ không học thánh thư hoặc cầu nguyện vì anh ta nói rằng anh ta không thể hiểu được lời của Thượng Đế, cũng như anh ta không chắc là Thượng Đế có hiện hữu hay không. Thái độ này giải thích rằng anh ta thiếu cuộc sống thuộc tin và sẽ dẫn đến điều trái ngược với sự mặc khải như được Alma giải thích. Ông nói, và vì thế kẻ nào chai đá trong lòng chỉ nhận được một phần nhỏ lời của Thượng Đế. Nhưng rồi, Alma nói thêm, còn kẻ nào không chai đá trong lòng thì sẽ được ban cho phần lớn lời của Ngài, cho đến khi kẻ ấy được ban cho để biết được những điều kín nhiệm của Thượng Đế, cho đến khi kẻ ấy biết được những điều này một cách đầy đủ. Alma và các con trai của Mosia là những tấm gương tiêu biểu cho nguyên tắc rằng đức tin đòi hỏi phải có việc làm. Trong sách Mặc Môn, chúng ta đọc, họ rất chuyên tâm tìm tòi thánh thư để có thể hiểu thấu được lời của Thượng Đế. Nhưng như vậy chưa phải là hết. Họ đã hết lòng cầu nguyện và nhịn ăn, vậy nên họ có được tinh thần tiên tri và tinh thần mặc khải. Trong tiến trình này, cầu vấn với một tấm lòng chân thành cũng quan trọng không kém. Nếu chân thành tìm kiếm lẽ thật, thì chúng ta sẽ làm hết khả năng của mình để tìm kiếm lẽ thật, mà có thể bao gồm việc đọc thánh thư, đi nhà thờ và làm hết sức mình để tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẵn lòng làm theo ý muốn của Thượng Đế khi chúng ta biết được ý muốn của Ngài là gì. Các hành động của Joseph Smith khi ông đang tìm kiếm sự khôn ngoan là một tấm gương hoàn hảo về ý nghĩa của việc có được một tấm lòng chân thành. Ông nói rằng ông muốn biết giáo phái nào trong số tất cả các giáo phái là đúng. Ngõ hầu ông có thể biết được giáo phái nào để gia nhập. Ngay cả trước khi cầu nguyện, ông đã sẵn sàng để hành động theo câu trả lời mà ông sẽ nhận được. Chúng ta cần phải cầu xin trong đức tin với một tấm lòng chân thành, nhưng điều đó chưa phải là đủ. Chúng ta còn phải tin rằng chúng ta sẽ nhận được mặc khải. Chúng ta phải tin cậy Chúa và hy vọng vào lời hứa của Ngài nữa. Hãy nhớ câu này: ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ sẽ được ban cho. Thật là một lời hứa tuyệt vời. Tôi xin mời tất cả mọi người hãy tìm kiếm lẽ thật từ bất cứ phương pháp nào trong các phương pháp này, nhưng nhất là từ Thượng Đế qua sự mặc khải cá nhân. Thượng Đế sẽ mặc khải lẽ thật cho những người tìm kiếm lẽ thật như đã được ghi trong Thánh Thư. Chúng ta sẽ cần bỏ ra nhiều nỗ lực hơn là chỉ tìm kiếm trên Internet, nhưng lẽ thật này là chắc chắn. Tôi làm chứng rằng đây là giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã thấy các kết quả của giáo hội trong cộng đồng và trong cuộc sống của hàng ngàn người, kể cả những người trong gia đình. Do đó, tôi biết điều này là sự thật. Tôi cũng đã thử nghiệm lời Ngài trong cuộc sống của tôi trong nhiều năm và cảm nhận được ảnh hưởng của lời Ngài trong tâm hồn của mình. Vì vậy, tôi biết lời Ngài là chân chính. Nhưng quan trọng nhất, tôi đã tự mình biết được lẽ trung thực của lời Ngài bởi sự mặc khải qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì vậy, tôi biết lời Ngài là chân chính. Tôi xin mời tất cả các anh chị em cũng làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
A crushing sense of defeat and despair.
Các môn đồ của Chúa Giêsu cảm thấy tuyệt vọng và thất bại khi Chúa Giêsu chịu đau khổ và chết trên cây thập tự, và xác Ngài được đặt vào ngôi mộ. Mặc dù Đấng Cứu Rỗi nhiều lần nói về cái chết của Ngài và sau đó sẽ sống lại, nhưng họ đã không hiểu. Tuy nhiên, buổi chiều ảm đạm khi Chúa bị đóng đinh đã mang đến sau đó một buổi sáng vui tươi của sự phục sinh của Ngài. Nhưng niềm vui đó chỉ có được khi các môn đồ trở thành nhân chứng của sự phục sinh, vì chính lời tuyên bố của các thiên sứ rằng Ngài sẽ sống lại thoạt tiên không thể hiểu được, vì đó là một điều hoàn toàn chưa từng có trước đó. Mary Magdalene và một vài phụ nữ trung tín khác đến ngôi mộ của Đấng Cứu Rỗi vào buổi sáng sớm Chủ nhật đó, mang đến các loại hương liệu và dầu sức để hoàn tất việc sức dầu đã bắt đầu khi xác của Chúa được vội vàng đặt vào trong ngôi mộ trước ngày Sa-bát. Vào buổi sáng đặc biệt này, khi đến, họ thấy ngôi mộ mở ra, tảng đá ở cửa đã bị lăn ra, và hai thiên sứ tuyên bố: "Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê, phán cùng các ngươi thế nào, Ngài đã phán rằng, con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài, hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại." Như các thiên sứ đã truyền lệnh, Mary Magdalene nhìn vào ngôi mộ. Nhưng dường như chỉ có một điều mà bà thấy là không còn xác của Chúa ở đó nữa. Bà vội vã chạy đi kể lại cho các sứ đồ biết và đi tìm Phi-e-rơ và Giang, rồi nói với họ: "Người ta đã rời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu." Phi-e-rơ và Giang chạy đến nơi đó và thấy rõ ràng quả thật là ngôi mộ trống không. Và nhìn thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giêsu, nhưng cuốn lại để dinh ra một nơi khác. Giang dường như là người đầu tiên hiểu được sứ điệp tuyệt vời về sự phục hồi. Ông viết rằng, ông đã thấy và tin. Trong khi những người khác đến lúc đó chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giêsu phải từ kẻ chết, sống lại. Phi-e-rơ và Giang ra về, nhưng Mary ở lại vẫn còn than khóc. Trong khi đó, các thiên sứ đã trở lại và dịu dàng hỏi bà: "Hỡi đàn bà kia, sao người khóc?" Người thưa rằng: "Vì người ta đã rời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu." Vào lúc đó, Đấng Cứu Rỗi phục sinh lúc này đã đứng đằng sau bà và phán: "Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?" Người ngõ ràng đó là kẻ làm vườn bèn nói rằng: "Hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy." Anh cả James E. Thomas đã viết, bà đã nói chuyện với chính Chúa Giêsu là Chúa yêu quý của bà, mặc dù bà đã không hề biết điều đó. Một lời phán từ miệng Ngài đã thay đổi nỗi đau buồn thống khổ của bà thành niềm vui ngây ngất. Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi Mary." Tiếng nói đó, giọng nói dịu dàng đó mà bà từng nghe và yêu thương trong những ngày trước đó đã giúp bà cảm thấy không còn buồn phiền nữa. bà quay lại và thấy Chúa. Lòng cảm thấy vui mừng, bà đưa tay ra để ôm lấy Ngài và chỉ thốt ra một lời yêu thương và tôn thờ, Rabuni, có nghĩa là Đức Thầy kinh mến của tôi. Và như vậy, người phụ nữ được phước này đã trở thành người trần thế đầu tiên nhìn thấy và nói chuyện với Đấng Kitô phục sinh. Về sau cùng ngày đó, Ngài hiện đến cùng Phi-e-rơ ở tại hoặc ở gần thành Jerusalem, hiện đến cùng hai môn đồ trên đường Emmaus, và vào buổi tối hiện đến cùng vì sứ đồ và những người khác bất ngờ xuất hiện ở giữa họ phán rằng, hãy xem tay chân ta, thật chính ta, hãy giờ đến ta, và hãy xem, thần thì không có thể trương mà các ngươi thấy ta có. Sau đó, để thuyết phục họ thêm, vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, Ngài ân cá nướng và mật ong trước mặt họ. Về sau, Ngài dạy họ, các ngươi làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngoài các nhân chứng đã được xác nhận này ở Jerusalem, chúng ta còn có một giáo vụ độc nhất vô nhị của Chúa phục sinh cho người dân thời xưa tại Tây Bán Cầu. Ở xứ Phong Phú, Ngài đã giáng xuống từ trời và mời gọi đám đông quy tụ lại, khoảng 2.500 người, đi từ người một tiến đến, cho đến khi tất cả họ đều đến. Đây đặt tay lên hông Ngài và giờ thấy vết đinh đóm trên tay chân Ngài. Và khi tất cả mọi người đều được tiến lên và được tận mắt chứng kiến, họ bên cùng nhau cất tiếng hô to lên rằng, Hosanna, phước thay danh Thượng Đế tối cao. Rồi họ đồng phủ phục xuống chân Chúa Giê-xu mà thờ lại Ngài. Sự phục sinh của Đấng Kitô cho thấy cuộc sống của Ngài là độc lập và trường kiểu. Vì như cha có sự sống cho mình, thì cha cũng đã ban cho con có sự sống cho mình vậy. Chúa Giê-xu phán, này, tại sao cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Đấng cứu rỗi không phụ thuộc vào thức ăn hay nước uống hay khí oxy hay bất cứ chất, quyền lực hay người nào khác để sống. Ngài là Đấng Jehovah lẫn Đấng Messi. Ngài là Đấng hằng hữu vĩ đại, Đấng Thượng Đế tự tồn tại. Ngài hoàn toàn tồn tại và sẽ luôn tồn tại. Qua sự chuộc tội và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giê-xu Kitô đã khắc phục mọi khía cạnh của sự sa ngã. Cái chết thể xác sẽ chỉ là tạm thời, và cả cái chết thuộc linh cũng kết thúc, vì tất cả chúng ta sẽ đều trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế, ít nhất là tạm thời, để được phán xét. Chúng ta có thể có được sự tin cậy và tin tưởng tột bậc nơi quyền năng của Ngài, để khắc phục tất cả mọi điều khác và ban cho chúng ta cuộc sống trường kiểu. Và vì chương bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam, mọi người đều chết thì cũng một lẽ ấy. Trong Đấng Kitô, mọi người đều sẽ sống lại. Theo lời của anh cả Max, Neil A. Maxwell, sự chiến thắng của Đấng Kitô đối với cái chết đã kết thúc tình trạng khó khăn của loài người. Giờ đây chỉ còn tình trạng khó khăn của riêng cá nhân. Và từ những tình trạng này, chúng ta cũng có thể được giải cứu bằng cách tuân theo những lời dạy của Ngài, là Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi cái chết chung. Sau khi thỏa mãn các đòi hỏi của công lý, giờ đây, Đấng Kitô bước vào vị trí của công lý, hay là chúng ta có thể nói, Ngài chính là công lý, cũng giống như Ngài là tình yêu thương. Tương tự như vậy, ngoài việc là một Thượng Đế hoàn hảo công chính, Ngài còn là một Thượng Đế hoàn hảo đầy lòng thương xót. Vì vậy, Đấng cứu rỗi làm cho tất cả mọi điều được trở thành đúng. Không có sự bất công nào trên trần thế là vĩnh viễn, ngay cả cái chết, vì Ngài phục hồi cuộc sống một lần nữa. Không có thương tích, khuyết tật, sự phản bội hoặc lạm dụng nào không được bù đắp vào lúc cuối cùng, nhờ vào công lý và lòng thương xót tột bậc của Ngài. Tương tự như vậy, chúng ta đều có trách nhiệm với Ngài cho cuộc sống, những lựa chọn và hành động, thậm chí cả những ý nghĩ của chúng ta. Vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự sa ngã, nên cuộc sống của chúng ta trong thực tế thuộc về Ngài. Ngài phán, này, ta đã ban phúc âm của ta cho các ngươi, và đây là phúc âm mà ta đã ban cho các ngươi, rằng ta đến thế gian để thực hiện ý muốn của cha ta, vì cha ta đã sai ta đến. Và cha ta sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá. Và sau khi ta đã bị treo trên thập tự giá, để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta. Ngõ hầu cho một, khi ta đã bị loài người nhắc lên như thế nào, thì loài người cũng sẽ được Đức Chúa Cha nhắc lên thể ế, để họ đứng trước mặt ta và chịu sự phán xét qua những việc làm của mình. Hãy cân nhắc trong một giây phút ý nghĩa của sự phục sinh trong việc giải quyết một cách dứt khoát về danh tính thực sự của Chúa Giêsu ở Nazareth và những tranh cãi về triết lý sâu xa và những thắc mắc về cuộc sống. Nếu Chúa Giêsu đã thực sự phục sinh, thì tiếp theo đó nhất định Ngài là một đấng thánh. Không có một người trần thế nào có quyền năng đối với chính mình để sống lại sau cái chết. Vì Ngài đã phục sinh nên Chúa Giêsu không thể chỉ là một người thợ mộc, một giáo viên, một giáo sĩ hay một vị tiên tri. Vì Ngài đã phục sinh nên Chúa Giêsu nhất phải là một thượng đế, chính là con trai độc sinh của Đức Chúa Cha. Do đó, những gì Ngài dạy là chân chính, thượng đế không thể nói dối. Do đó, Ngài là đấng sáng tạo của thế gian, như Ngài đã phán. Do đó, thiên thượng và ngục giới là có thật, như Ngài đã dạy. Do đó, có một thế giới linh hồn mà Ngài đã đến thăm sau khi chết. Do đó, Ngài sẽ trở lại và thân hành trị vì trên thế gian. Do đó, có một sự phán xét cuối cùng và một sự phục sinh cho tất cả mọi người. Vì sự phục sinh thật sự của Đấng Kitô, nên những mối nghi ngờ về sự toàn năng, toàn tri và lòng nhân từ của Thượng Đế Đức Chúa Cha, Đấng đã ban con độc sinh của Ngài để cứu chuộc thế gian, là không có căn cứ. Những mối nghi ngờ về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống là vu vơ. Trong thực tế, Chúa Giêsu Kitô là danh hoặc con đường duy nhất để nhờ đó sự cứu rỗi có thể đến với nhân loại. Ân điển của Đấng Kitô là có thật và cung ứng sự tha thứ lẫn thanh tẩy cho người phạm tội biết hối cải. Đức tin thực sự còn nhiều hơn trí tưởng tượng hoặc tài phát minh của trí óc. Chúng ta có lẽ thật tột bậc và phổ quát và còn những tiêu chuẩn đạo đức khoác canh, khách quan và không thay đổi được do Ngài giảng dạy. Sự hối cải của bất cứ điều gì vi phạm luật pháp và lệnh truyền nào của Ngài là một vấn đề cấp bách. Các phép lạ của Đấng Cứu Rỗi là có thật. Nhưng lời hứa của Ngài với các môn đồ của Ngài rằng họ cũng có thể làm như vậy và thậm chí các công việc lớn hơn nữa. Chức tư tế của Ngài nhất định phải là một quyền năng có thật mà điều hành phúc âm và nắm giữ các chìa khóa về những điều kín nghiệm của vương quốc, tức là chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế. Vậy nên, trong các giao lễ thuộc chức tư tế này, quyền năng của sự tinh kính được biểu hiện rõ rệt. Vì sự phục sinh của Đấng Kitô là có thật, nên cái chết không phải là kết thúc đối với chúng ta. Và mặc dù sâu mọt phá hủy thi hài chúng ta, nhưng trong xác thể chúng ta sẽ nhìn thấy Thượng Đế. Chủ tịch Thomas S. Monson kể về một người tên là Robert Blatchford, là người cách đây 100 năm, trong quyển sách God and My Neighbor, Thượng Đế và Người Láng Giềng của tôi, đã tấn công mãnh liệt những tín ngưỡng Kitô giáo đã được chấp nhận, chẳng hạn như Thượng Đế, Đấng Kitô, sự cầu nguyện và sự bất diệt. Ông đã táo bạo quả quyết rằng, tôi cho là tôi đã chứng tỏ mọi điều mà tôi muốn chứng minh rất đầy đủ và dứt khoát rằng không có người Kitô hữu nào, cho dù người ấy có thể vĩ đại hoặc có khả năng đến đâu, có thể bác bỏ lập luận của tôi hoặc làm đảo lộn trường hợp của tôi. Ông xây lên một bức tường hoài nghi xung quanh mình. Rồi một điều ngạc nhiên xảy ra. Bức tường hoài nghi của ông bất ngờ sụp đổ thành bụi đất. Dần dần, ông bắt đầu cảm thấy con đường trở lại với đức tin mà ông đã từng khinh miệt và chế nhạo. Điều gì đã thay đổi quan điểm của ông một cách sâu sắc như vậy? Và ông qua đời. Với tấm lòng đau khổ, ông đi vào phòng nơi đặt thi hài của bà. Ông nhìn một lần nữa vào khuôn mặt mà ông đã yêu vô cùng. Khi đi ra, ông nói với một người bạn, chính là vợ tôi đó, tuy nhiên cũng không phải là nàng. Mọi việc đều thay đổi. Một điều gì đó có ở đó trước đây bây giờ đã bị cất đi rồi, và tôi không còn như trước nữa. Điều gì có thể đã rời đi rồi nếu không phải là linh hồn? Chúa đã thật sự chết và sống lại chăng? Vâng, các nguyên tắc cơ bản của tôn giáo chúng ta là chứng ngôn của các vị sứ đồ và tiên tri về Chúa Giêsu Kitô rằng Ngài đã chết, được chôn cất và sống lại vào ngày thứ ba, rồi thăng lên trời, và tất cả những điều có liên quan đến tôn giáo của chúng ta chỉ là phần phụ thuộc cho chứng ngôn đó thôi. Khi sự Giáng sinh đã được tiên tri của Chúa Giêsu sắp xảy ra trong số dân Nephi và Laman thời xưa, có những người đã tin mặc dù họ đã từng nghi ngờ nhiều nhất. Cuối cùng, điểm trừ và sự Giáng sinh của Ngài đã đến, một ngày và một đêm, và một ngày không có bóng tối. Và tất cả mọi người đều biết, ngay cả như vậy trong ngày nay, một số người tin vào sự phục sinh thật sự của Đấng Kitô và nhiều người nghi ngờ hoặc không tin, nhưng một số người biết. Cuối cùng, tất cả mọi người sẽ thấy và tất cả mọi người sẽ biết, quả thật, mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ phải thú nhận trước mặt Ngài. Cho đến lúc đó, tôi tin rằng nhiều nhân chứng về sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi là những người có những kinh nghiệm và chứng ngôn được tìm thấy trong Kinh Tân Ước, như Phi-e-rơ và các bạn đồng hành trong nhóm tông số 12 của ông, và Mary thân mến, Thanh Khiết ở Magadan và nhiều những người khác. Tôi tin các chứng ngôn được tìm thấy trong sách Mạc-môn, các sứ đồ như Nephi và vô số người khác. Và tôi tin rằng chứng ngôn của Joseph và Sidney Rigdon là những người mà sau nhiều chứng ngôn khác đã tuyên bố lời chứng tuyệt vời của thế gian, của gian kỳ sau cùng này, rằng Ngài hàng sống, vì chúng tôi đã trông thấy Ngài, dưới mắt nhìn thấu suốt của Ngài, tôi tự đứng lên làm chứng rằng Chúa Giêsu ở Nazareth là Đấng Cứu Chuộc phục sinh, và tôi làm chứng về mọi điều khác là kết quả của sự kiện về sự phục sinh của Ngài. Cầu xin cho các anh chị em có thể có được lòng tin chắc và an ủi đối với cùng lời chứng đó. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our dear brothers and sisters, again we are coming.
Thưa các anh chị em, vào lúc kết thúc đại hội tuyệt diệu này của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc rất cật lực để chuẩn bị cho các buổi họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Giờ đây, chúng ta sẽ có đặc ân một lần nữa để nghe bài nói chuyện của vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện kết thúc của Chủ tịch Monson, các đoàn sẽ kết thúc đại hội này với bài hát Come, Let Us Anew. Sau đó, anh cả Benjamin de Hoyos thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc và đại hội sẽ tạm ngừng trong 6 tháng.
My brothers and sisters,
thưa các anh chị em, đây thật là một đại hội tuyệt vời. Chúng ta đã được củng cố phần thuộc linh khi lắng nghe những lời đầy sôi dẫn của những người nam và người nữ. Âm nhạc thật là tuyệt vời. Các sứ điệp đã được chuẩn bị và đưa ra dưới sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Và những lời cầu nguyện đã làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi với Thiên Thượng hơn. Chúng ta đã được nâng cao về mọi mặt khi chúng ta đã cùng nhau tham dự. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ dành ra thời gian để đọc các sứ điệp của đại hội khi chúng được in ra trong các số báo tới tạp của tạp chí Ensign và Lihona, vì chúng đáng được chúng ta xem lại và nghiên cứu kỹ. Tôi biết rằng các anh chị em cùng với tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các anh chị em đã được giải nhiệm trong đại hội này. Họ đã phục vụ rất đặc lực và có những đóng góp đáng kể cho công việc của Chúa. Họ đã tận tình cống hiến cho công việc này. Chúng ta cũng đã tán trợ bằng cách giơ tay lên. Các anh em đã được kêu gọi vào các chức vụ có trách nhiệm mới. Chúng ta chào mừng họ và muốn họ biết rằng chúng ta trông mong được phục vụ với họ trong chính nghĩa của Đức Thầy. Trong khi suy ngẫm về các sứ điệp đã nghe, cầu xin cho chúng ta có quyết tâm để làm tốt hơn một chút so với điều chúng ta đã làm trong quá khứ. Cầu xin cho chúng ta có lòng tử tế và tình yêu thương đối với những người không có cùng tín ngưỡng và tiêu chuẩn của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi mang đến thế gian này một thông điệp về tình yêu thương và thiện chí cho tất cả những người đàn ông và phụ nữ. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn noi theo gương Ngài. Chúng ta đối phó với nhiều thử thách nghiêm trọng trong thế giới ngày nay, nhưng tôi bảo đảm với các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng quan tâm đến chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn và ban phước cho chúng ta khi chúng ta đặt đức tin và sự tin cậy của mình nơi Ngài, và Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta qua bất cứ nỗi khó khăn nào đến với chúng ta. Cầu xin cho các phước lành của Thiên Thượng có thể ở với mọi người chúng ta. Cầu xin cho mái gia đình của chúng ta có thể tràn đầy tình yêu thương và sự lễ độ và với Thánh Linh của Chúa. Cầu xin cho chúng ta không ngừng nuôi dưỡng chứng ngôn của mình về Phúc Âm, để các chứng ngôn đó sẽ là một sự bảo vệ cho chúng ta chống lại sự hành hạ của kẻ nghịch thù. Cầu xin cho Thánh Linh mà chúng ta đã cảm nhận trong hai ngày vừa qua vẫn ở lại với chúng ta khi chúng ta đi làm những công việc hàng ngày. Và cầu xin cho chúng ta luôn luôn được thấy làm công việc của Chúa. Tôi làm chứng rằng công việc này là chân chính, rằng Đấng Cứu Rỗi hàng sống và Ngài hướng dẫn và chỉ dẫn giáo hội của Ngài ở đây trên thế gian. Tôi để lại với các anh chị em lời chứng và chứng ngôn của tôi rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu hàng sống và yêu thương chúng ta. Ngài quả thật là Cha của chúng ta, và Ngài là một đấng riêng biệt và có thật. Cầu xin cho chúng ta có thể nhận ra Ngài sẵn lòng gần gũi chúng ta biết bao. Ngài sẵn lòng làm nhiều điều để giúp đỡ chúng ta, và Ngài thật sự yêu thương chúng ta biết bao. Thưa các anh chị em, cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em, cầu xin sự bình an đã được hứa của Ngài có thể ở cùng các anh chị em bây giờ và mãi mãi. Tôi chào tạm biệt các anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong 6 tháng nữa, và tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Amen.
Come, let us sing. Our dear
Kim Thầy Gia Thiên Thượng, khi chúng con kết thúc đại hội trung ương này, chúng con bày tỏ lòng biết ơn của Cha và Thánh Linh mà đã tác động tấm lòng của chúng con. Chúng con ghi nhận những bàn tay của Ngài, giáo hội phục hồi của con trai của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Chúng con biết ơn sự hy sinh của con trai của Ngài cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha sự hướng dẫn đầy sôi dẫn của Chủ tịch Thomas S. Monson và các cố vấn của ông. Và chúng con biết rằng Ngài đang phát triển công việc của Ngài trong thời đại của chúng con. Cầu xin Cha ban cho chúng con sự lòng can đảm để phục vụ phúc âm. Giúp đỡ chúng con để giúp đỡ những người đã đi lạc, để chúng con có thể đem họ trở lại. Thưa Cha, giúp đỡ chúng con để ghi nhớ những điều giảng dạy mà chúng con đã được nghe trong những buổi đại hội trung ương này. Và cũng cầu xin Cha đưa chúng con về nhà trong sự an toàn và giúp đỡ chúng con có lòng mong muốn để sống ngay chính. Chúng con sẽ nói những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Đây là phần phát sóng đại hội trung ương thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.